Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Trước thềm xuân Đinh Dậu, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA xin kính chúc quý vị năm mới an lành, hạnh phúc, thịnh vượng và được vạn sự như ý. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một lính Mỹ bị thiệt mạng trong cuộc đột kích ở Yemen. Tổng thống Mỹ-Nga điện đàm lần đầu tiên sau ngày 20 tháng 1. Thẩm phán Mỹ tạm thời ngăn chặn sắc lệnh của ông Trump về hạn chế di trú. Trung Đông, châu Âu tức giận về lệnh cấm di trú của ông Trump.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là phóng sự đặc biệt Việt Kiều đón Tết. Kế đến là phóng sự về phi trường Tân Sơn Nhất trong những ngày đón Tết. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Quân đội Hoa Kỳ cho biết một binh sĩ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một cuộc đột kích đánh vào Al-Qaeda ở Yemen. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Joseph Votel nói, "Chúng tôi rất buồn vì mất đi một trong những quân nhân ưu tú của chúng tôi, có những hy sinh rất to lớn trong cuộc chiến chống bọn khủng bố đe dọa người dân vô tội trên toàn cầu." Một tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết 14 phần tử thuộc nhóm địa phương có liên kết với Al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong trận đánh. Các nguồn tin bộ tộc và ở địa phương cho hay 3 người bị cáo buộc là lãnh đạo cấp cao của Al-Qaeda nằm trong số những kẻ đã bị tiêu diệt. Hoạt động quân sự này diễn ra tại tỉnh Baida. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hôm thứ Bảy 28 tháng 1. Những người phát ngôn viên của hai nước cho biết hai bên đã đồng ý hợp tác trong nỗ lực đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo và làm việc cùng nhau vì hòa bình ở Syria và trên toàn thế giới. Hai tổng thống đã nói chuyện trực tiếp lần đầu tiên kể từ lễ nhậm chức của ông Trump hôm 20 tháng 1 vừa qua. Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc nói chuyện kéo dài một giờ mang tính tích cực và là một sự khởi đầu có ý nghĩa đối với việc cải thiện quan hệ giữa Washington và Moscow, vốn đã căng thẳng tồi tệ trong những tháng gần đây. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ hy vọng cuộc trao đổi giữa ông Putin và ông Trump sẽ giúp cải thiện mối quan hệ cần sửa chữa giữa Mỹ và Nga. Cả hai bên đều không đề cập đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ áp đặt vào Nga và hoặc khả năng nới lỏng chúng. Đây là điều nhiều nhà phân tích đã đồn đoán trước khi cuộc điện đàm diễn ra. Cuối ngày thứ Bảy 28 tháng 1, thẩm phán khu vực tư pháp liên bang Ann Donnelly ở New York đã ban hành lệnh khẩn cấp tạm thời ngăn chặn việc trục xuất những người có thị thực hợp lệ đã bị cầm giữ sau khi hạ cánh tại các sân bay Mỹ. Lệnh này cũng ngăn chặn việc tạm giữ bất cứ ai có đơn xin tị nạn đã được phê duyệt. Một tuyên bố của Bộ An ninh Nội địa ban hành đầu ngày Chủ nhật 29 tháng 1 cho biết họ sẽ tuân thủ theo các lệnh tư pháp, nhưng cũng nói thêm Bộ sẽ thực hiện sắc lệnh hành chính, hành pháp của Tổng thống để đảm bảo rằng những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ không tạo ra mối đe dọa nào cho đất nước hoặc người Mỹ chúng ta. Các báo cáo từ nhà chức trách liên bang cho thấy ít nhất 170 người đã bị tạm giữ kể từ khi ông Trump ký sắc lệnh tại Tòa Bạch Ốc hôm 27 tháng 1. Các nhà lập pháp khác nhau của Hoa Kỳ bày tỏ cả sự ủng hộ lẫn phản đối các hạn chế về nhập cảnh. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, một người của Đảng Cộng Hòa như ông Trump, bảo vệ lệnh cấm trong một tuyên bố do người phụ tá của ông công bố hôm 27 tháng 1. Thượng nghị sĩ Ben Sass, người của Đảng Cộng Hòa thuộc bang Nebraska, nói ông Trump tập trung một cách đúng đắn vào việc bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, nhưng ông nói thêm rằng sắc lệnh có nội dung quá rộng. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Jeff Flake của Arizona cho biết ông Trump hoàn toàn đúng khi quan tâm tới an ninh quốc gia, nhưng thật không thể chấp nhận được khi thậm chí cả những thường trú nhân hợp pháp vẫn bị tạm giữ hoặc bị xua đuổi. Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Michael McCaul đã ca ngợi sắc lệnh của ông Trump. Ông McCaul nói trong một tuyên bố rằng bằng một chữ ký, ông Trump đã làm nhiều hơn để chặn đường bọn khủng bố đi vào đất nước này so với chính quyền vừa qua đã làm trong 8 năm. Dân biểu Charlie Dent, người của Đảng Cộng Hòa thuộc bang Pennsylvania, cho biết các khu vực bầu cử của ông có khá nhiều người Syria trong vùng đô thị Allentown. Ông kể với tờ The Washington Post về 6 người trong cùng một gia đình. Họ sở hữu một ngôi nhà ở bang Pennsylvania và tất cả đều có thị thực hợp lệ, nhưng họ đã bị chặn tại sân bay quốc tế Philadelphia sau khi hạ cánh ở Mỹ trên một chuyến bay của hãng Qatar Airways. Ông Dent nói, chuyện này thật vô lý. Tôi thấy tiếc rằng sắc lệnh đó dường như đã được thông qua một cách vội vã và không có sự cân nhắc đầy đủ, dù tôi hiểu được ý định của ông Trump là gì. Ông Dent nói thêm, gia đình này đã bị đưa trở lại Trung Đông mặc dù họ có đầy đủ giấy tờ, thật không thể chấp nhận được. Thượng nghị sĩ Brian Schwartz, người của Đảng Cộng Hòa bang Hawaii, viết trên Twitter, thật đáng xấu hổ, tôi cảm thấy phát ốm. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein của Đảng Dân Chủ bang California nói với một phóng viên rằng lệnh cấm là một hành động không thể tin được. Việc một cá nhân phải được kiểm tra kỹ lưỡng một cách đúng đắn là một chuyện, còn việc nói rằng bởi vì một người đến từ một quốc gia cụ thể hoặc vì người đó là tín đồ của một đức tin cụ thể mà ông ấy hay bà ấy không có quyền nhập cảnh vào đất nước lại là chuyện khác. Một ủy ban của Quốc hội Iraq hôm Chủ nhật 29 tháng 1 đề nghị chính phủ nước này hành động có qua có lại đối với những hạn chế nhập cảnh gây tranh cãi của Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump ban hành áp dụng với công dân của 7 quốc gia Hồi giáo. Chính phủ Iraq cho đến nay chưa bình luận công khai về sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về hạn chế nhập cảnh trong vòng 120 ngày đối với những người từ các nước Iran, Iraq, Libya, Somalia, Syria, Sudan và Yemen. Nhưng các quan chức ở Baghdad nói họ sẽ vận động chính quyền Hoa Kỳ để rút lại các biện pháp hạn chế hoặc ít nhất là làm giảm nhẹ tác động của sắc lệnh đối với người Iraq. Các chính phủ của các nước Ả Rập khác cũng đã không lên tiếng công khai về lệnh cấm. Họ chọn cách vận động mạnh mẽ ở hậu trường đối với Washington. Các nhà lãnh đạo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út sẽ nói chuyện bằng điện thoại hôm Chủ nhật với Tổng thống Trump và theo một quan chức ở Dubai đề nghị không nêu tên cho VOA biết là hai nước kể trên sẽ khuyến cáo Tổng thống Mỹ không nên bổ sung tên của hai nước vào danh sách các quốc gia trong lệnh cấm di trú. Đã bắt đầu có phản ứng quốc tế đối với sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về cấm nhập cảnh đối với người tị nạn và người dân từ các quốc gia có đông dân theo Hồi giáo. Bên cạnh việc ngăn chặn người dân Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia và Yemen nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày, sắc lệnh hành pháp của ông Trump cấm vĩnh viễn việc tiếp nhận người tị nạn Syria và cấm trong 120 ngày đối với việc nhập cảnh vào Mỹ của tất cả những người tị nạn khác. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết hôm Chủ nhật rằng bà Merkel tin rằng ngay cả cuộc chiến kiên quyết và cần thiết chống lại chủ nghĩa khủng bố cũng không biện minh cho việc nghi ngờ chung chung người dân có xuất thân ở một nước cụ thể hoặc theo một đức tin cụ thể. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May đã bị các chính trị gia khác trong nước chỉ trích vì bà đã không lên án lệnh cấm của ông Trump khi bà gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Ankara. Nghị sĩ Anh Jeremy Corbyn nói bà Theresa May lẽ ra phải bảo vệ Vương quốc Anh và các giá trị của chúng ta bằng cách lên án hành động của ông Trump. Đất nước chúng ta phải lấy làm buồn lòng khi bà quyết định không làm như vậy. Sau những hành động xấu của ông Trump và việc bà May đã không lên án, điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với chúng ta là nói với người tị nạn tìm kiếm một nơi an toàn rằng họ sẽ luôn được chào đón ở Anh. Ông Trump có kế hoạch đến thăm Anh vào thời gian sau này trong năm, nhưng nghị sĩ Anh Sarah Ulston cho rằng không nên mời nhà lãnh đạo Mỹ đến phát biểu trước Quốc hội. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nhận xét về lệnh cấm của ông Trump như sau. việc chào đón người tị nạn, người chạy trốn chiến tranh và áp bức phải là một phần trong nghĩa vụ của chúng tôi. Người đồng nhiệm của ông Aro ở Đức là Sigmar Gabriel nói Hoa Kỳ là quốc gia nơi mà truyền thống Kitô giáo có ý nghĩa quan trọng. Yêu thương người láng giềng của mình là một giá trị quan trọng trong Kitô giáo và điều đó bao gồm cả việc giúp đỡ mọi người. Retno Marsudi, Ngoại trưởng Indonesia, nước có đông dân số Hồi giáo nhất thế giới, nhưng không nằm trong số các quốc gia mà người dân phải đối mặt với những hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ, nói với Reuters trong một thông điệp trên truyền thông xã hội rằng chúng tôi rất lấy làm tiếc về chính sách đó. Tại Iran, Ngoại trưởng của Iran Mohammad Javad Zarif cho biết nước ông sẽ không hành động tương tự đối với Hoa Kỳ. Không giống như Hoa Kỳ, quyết định của chúng tôi không hồi tố. Tất cả những ai có thị thực hợp lệ vào Iran sẽ đều được chào đón vui vẻ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên Twitter để bày tỏ thái độ của đất nước ông đối với người tị nạn. Ông viết, xin gửi lời đến những người chạy trốn khỏi sự đàn áp, khủng bố và chiến tranh. Người Canada sẽ chào đón quý vị, bất kể quý vị có đức tin gì. Sự đa dạng là sức mạnh của chúng ta. Hoan nghênh quý vị đến với Canada của chúng tôi. Chuyển sang tin Mỹ. Triển lãm xe hơi Washington 2017 đã khai mạc hôm 27 tháng 1 ở thủ đô Hoa Kỳ với một số mẫu xe mới thú vị được trưng bày. Người tiêu dùng dường như ngày càng chú ý đến những chiếc xe mới hoàn toàn chạy bằng điện hoặc xe light hybrid có chạy bằng điện. Sau thành công ban đầu với chiếc xe sedan chạy bằng ắc quy là Chevy Volt, hãng GM nay giới thiệu chiếc xe Bolt EV mới cỡ nhỏ, giá cả phải chăng. EV là chữ viết tắt của xe chạy điện. Giám đốc truyền thông của Chevrolet nói về các lợi ích của xe này như sau. Mỗi một lần sạc, xe chạy được đến 380 km và giá khởi điểm là $37,495 ở mức trước ưu đãi thuế. Như vậy, bạn có thể có một chiếc xe chạy điện đi được đường dài và có giá phải chăng. Đến tháng 9, xe Bolt EV sẽ được bán trên toàn nước Mỹ cũng như ở châu Âu. Ở đó, nó cũng có tầm hoạt động là 380 km và có tên là Opel Ampera E.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Việt Kiều đón Tết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Về quê thắp ông bà một nén nhang, thăm mồ mạ, đón tháng chạp trên nền quê cũ và nghe âm thanh một thợ của sông quê, tìm lại tiếng gọi đò, tìm hình bóng một thợ quê nhà mà trong cuộc hành trình viện xứ, dường như những điều ấy chỉ còn trong ký ức. Tết về quê đón Tết. Hàng năm, bắt đầu từ những năm 1990 trở lại đây, cứ đến dịp xuân về, các sân bay phía nam vị tuyến 17 lại tấp nập kẻ đón người về từ bên kia đại dương, những Việt Kiều về quê đón Tết. Bà Trần Thị Sự, một Việt kiều Mỹ đang sống tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, chia sẻ.
Việt Nam rất là vui, lại cũng có nhiều người thân, người quen ở đây, thành ra là chị rất là sung sướng được ở đây, với lại cái sân bay của mình rất là an toàn. Ngon quá chị, về con sân bay tăng sướng nhất, chị cũng hơi ngại, bên này thì rất là ok.
Đà Nẵng là một trong những thành phố có số lượng người Việt sống ở nước ngoài nhiều nhất nước. Tháng chạp, sân bay Đà Nẵng rộn ràng cảnh đón người thân từ khắp các nước về thăm gia đình, đón Tết cùng người thân trong nước. Cảm thức Tết Việt như một bản nhạc du dương trong tâm hồn người con xứ Việt. Những ai từng ngắm hoa mai nở khi tàn đông chắc hẳn khó quên mùi hương hoa mai và mùa sương tháng chạp. Bà Trần Thị Sự chia sẻ thêm, là một người sống trên đất Mỹ đã vài mươi năm, qua 11 lần về thăm quê. Lần này, gia đình bà Trần Thị Sự mới có dịp về thăm quê trong dịp Tết, bởi hai ông bà đã nghỉ hưu. Thời gian Tết Việt Nam không còn là thời gian đi làm theo lịch phương Tây. Được đón Tết cùng người thân ở quê, được đi viếng mộ ông bà, tổ tiên trong dịp tạo mộ, được thắp nén nhang lên bàn thờ, dâng mâm cơm rước gia tiên ngày 30 Tết. Đối với ông bà Sự, đó là sự ấm áp và niềm vui khó nói. Bà Trần Thị Sự, Việt Kiều Mỹ, sống tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, chia sẻ.
Bên này thì ăn Tết nó đậm ấm hơn.
đình mình ấm hơn. Còn bên quê mình thì bên Mỹ á, thì đời sống nó bận rộn hơn. Cộng đồng mình họ cũng có tổ chức này kia nhưng mà cũng ít được tham dự, bởi vì đa số là mình làm những cái ngày đó là không phải ngày Tết ở bên Mỹ. Như vậy đó thôi, mình chỉ vui chơi trong gia đình mình thôi. Sinh hoạt cũng vậy, không có gì thay đổi nhiều.
Về Việt Nam thăm bà con, thăm người thân, nghe hương vị bánh chưng, bánh tét, lì xì cho con cháu chút tiền mua quà Tết, rồi tháng giêng lại ra sân bay, lại người đi kẻ ở, dường như điệp khúc nàng nàng nỗi buồn ấy vẫn chưa bao giờ chấm dứt trong tâm hồn người Việt sống ở hải ngoại. Bởi quê cũ như một cội ma già, đến tháng chạp về, nghe sương mù réo rắt, lại cựa mình trổ bông.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là phóng sự về phi trường Tân Sơn Nhất trong những ngày đón Tết. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sân bay Tân Sơn Nhất những ngày Tết rất đông khách đi và đến, trong đó có hàng trăm ngàn Việt Kiều. Lượng hành khách lớn dồn về cộng với lượng người đến đón đông đúc gấp 6-7 lần đã biến các sảnh đợi của phi trường thành một biển người. Theo lời mô tả của một số Việt Kiều, thậm chí có người gọi đó là một lò lửa. Cảnh tượng này diễn ra từ gần 10 giờ tối cho đến tận 2 giờ khuya, khoảng thời gian có nhiều chuyến bay quốc tế hạ cánh. Một Việt Kiều không muốn nêu tên nhận xét rằng Tân Sơn Nhất những ngày qua đông khiếp đảm như một cái chợ. Không dừng ở đó, người này bình luận thêm là phi trường trọng yếu của Việt Nam có thể xếp vào hàng nhếch nhác, bẩn thỉu, nhơ nhớp nhất trong tất cả các sân bay trên thế giới này. Các phóng sự ảnh của một số tờ báo mạng Việt Nam đã xác nhận những lời mô tả này. Tuy nhiên, Việt Kiều Canada Phan Thành, 63 tuổi, cho rằng những gì diễn ra ở phi trường của thành phố Hồ Chí Minh không phải là chuyện lớn. Ông Thành về nước hồi giữa tháng 1, ông nói với VOA.
Có đông khách về chuyện máy bay nó dồn dập xuống nhiều quá. Chuyện mà chờ ở sân bay mình như thế thì tôi cho cũng bình thường. Không lớn lao gì. Anh chị em nó lâu lâu về lần nghe không? Họ nhìn cái nó cũng không bằng nước ngoài. Nói chung là diễn viên với anh cho cái phi trường bình với phi trường bên nước Mỹ. Bên nước Canada thì nó có khác, bởi vì bây giờ thì nó cái số lượng người vô ra nhiều hơn một lần, nên là phi trường nó có thể coi gọi là chắc hơn chút. Đặc biệt là những nhà Tết gần Tết Việt Nam thì cũng có cái chật chội hay là những có những cái không hài lòng.
Hầu hết hành khách đều mất khoảng một tiếng hoặc hơn để làm thủ tục nhập khẩu và nhận hành lý. Đặc biệt khi các chuyến bay hạ cánh dồn dập, nhiều người làm thủ tục lên đến 2 tiếng. Một số Việt Kiều nói họ bị đề nghị kẹp tiền vào hộ chiếu để được làm thủ tục nhanh. Họ cũng viết trên mạng xã hội rằng các Việt Kiều không nên tiếp tay cho những hành vi xấu này. Theo ghi nhận của VOA, những trường hợp như vậy dường như không phải là nhiều. Trở về từ Texas, Mỹ, ông Úc Hồ, 63 tuổi, đưa ra nhận xét về cung cách làm việc của nhân viên xuất nhập cảnh.
Bây giờ là có thể là nên là 8-9 phần rồi, hồi xưa nó bớt lắm. Cũ bớt bây giờ lên ngon lành rồi. Cũng qua cái phản ảnh của báo đài rồi, bây giờ người ta đã thay đổi cái thái độ rồi. Nếu mà anh làm tầm căng làm khó nữa thì ai mà tới đây du lịch nữa.
Ông Phan Thành, Việt Kiều, Canada cũng đồng tình.
Cái làm khó dễ như mà các anh chị em đã nói thì không còn như hồi xưa nữa. Mấy anh em ở trên thị trường hải quan hải biết rồi đó, là nó cũng làm theo cái tư tưởng mới là thay đổi nhiều rồi. Tôi có thằng em nó Úc về đó, nó ngạc nhiên có tại sao mà không ai chết đó trơn, không ai hỏi gì nữa.
VOA đã liên lạc với giới chức phi trường Tân Sơn Nhất để tìm hiểu về tình hình vận hành của phi trường. Tuy nhiên, họ nói không trả lời qua điện thoại, song họ cho biết báo chí trong nước đã phản ánh chính xác về tình hình phi trường. Ông Đặng Tuấn Tú, giám đốc cảng hàng không Tân Sơn Nhất nói.
Tôi mới cung cấp cái kiểu trên điện thoại như thế này.
Dữ liệu thì có báo chí có hết rồi, đăng báo báo chí hết rồi, báo chí đó đăng là chính xác.
Báo chí Việt Nam dẫn lại giới chức cho hay trong những ngày giáp Tết, ước tính mỗi ngày có trên 150 chuyến bay hạ cánh, lượng khách nhập cảnh tăng lên hơn 20.000 người khách mỗi ngày so với dịp Tết năm ngoái. Số chuyến bay tăng lên 20 chuyến, còn số khách tăng lên 5.000 người. Ngày 21 tháng 1, một phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho báo chí biết nhiều lực lượng sẽ túc trực từ sáng sớm đến 23 giờ tối để giải quyết tình hình kẹt xe ở phi trường Tân Sơn Nhất dịp cao điểm về Tết. Vị này cảnh báo từ 26 Tết tức là ngày 23 tháng 1 trở đi với 800 chuyến bay mỗi ngày tới phi trường sẽ ùn tắc rất cao. Hồi đầu tháng 1, Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh nói phi trường Tân Sơn Nhất hiện đang bị quá tải cả trên trời lẫn mặt đất. Năm 2016, phi trường này đã đón 33 triệu hành khách, con số này cao gần 30% so với mức tính cho 2020. Trước nhu cầu cấp bách về nâng công suất hoạt động, ngày 20 tháng 1, một phương án mở rộng phi trường đã được đề xuất với chi phí là 19.700 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, thời gian xây dựng sẽ kéo dài 3 năm, sau đó phi trường sẽ đón khoảng 43 đến 45 triệu hành khách một năm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp trên đài VOA về du học Hoa Kỳ. Chương trình này với sự trợ giúp và hỗ trợ rất nhiệt tình của giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Chương trình nhằm mang đến cho các bạn những thông tin về nền giáo dục Hoa Kỳ và giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trẻ Việt Nam ở tất cả mọi nơi về du học Mỹ. Nếu các bạn có những câu hỏi nào cần giải đáp ngay lúc này, xin các bạn cứ gửi những câu hỏi của mình về trang Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Ngay lúc này đây chúng tôi đã bắt đầu nhận câu hỏi. Trà My xin kính chào giáo sư Cường. Trong lúc chờ các bạn gửi câu hỏi tiếp về đó thì Trà My xin tiếp tục chương trình tuần trước còn rất là nhiều câu hỏi mà mình chưa trả lời xong. Mình dừng lại ở các câu hỏi của một vị thính giả hỏi rằng là những khó khăn thường gặp của du học sinh Việt Nam khi tới Mỹ du học thưa giáo sư.
Khi sinh viên đi du học thì hai cái điểm khó khăn nhất. Cái thứ nhất là cái vấn đề tiếng Anh văn, có nghĩa rằng là các sinh viên học ở Việt Nam nhưng mà qua đây thì người ta sẽ nói rất là nhanh và rất là khác những cái gì các em học ở Việt Nam. Cái thứ nhì là cái vấn đề hòa nhập với cái môi trường mới, tại vì các em theo những cái văn hóa và cái phong tục của Việt Nam thì qua đây đó là cái sự khó khăn thứ hai.
Dạ vâng, với những cái khó khăn đó, đó thì không biết là giáo sư có những lời khuyên nào cụ thể hơn?
Thì trước khi các em qua đây, cái thứ nhất là các em liên lạc với những sinh viên mà đã đi du học ở Hoa Kỳ thì học được những cái kinh nghiệm của họ và chuẩn bị tinh thần để mà qua đây. Cái thứ nhất là cái vấn đề tiếng Anh, muốn chuẩn bị tiếng Anh thì nên một là nghe những cái đài Hoa Kỳ, như mà những cái đài VOA có thể có chương trình dạy tiếng Anh, hay là học về tiếng Anh, nghe cho nó quen về những cái đài như CNN hay Fox News. Còn cái vấn đề mà để mà hòa nhập với cái môi trường mới thì các em nên coi TV để coi những cái cách cư xử bên này như thế nào. Cái tốt nhất là nói chuyện với những người đã đi trước.
Nhưng mà ở ngay tại đây đó thì có những cái hội nhóm sinh viên của du sinh, học sinh Việt Nam sẵn ở đây để mà có thể hỗ trợ các bạn không ạ?
Vâng, thì tất cả những đại học lớn như là Texas A&M ở Texas hay là trường chúng tôi, Đại học Công giáo, thì có những cái hội thành lập và những cái sinh viên đi du học, người ta thường gọi là Vietnam Student Association, VSA, thì những cái hội đó họ có những cái hội viên mà họ đã trải qua những cái sự khó khăn thì họ có thể giúp cho các bạn trước khi đi du học. Thường thường email cho những người chủ tịch của cái hội đoàn này thì người ta sẽ trả lại ngay lập tức.
Nhưng mà có phải là trường nào cũng có cái hội như vậy không? Hay là
không phải, cái trường nào mà có đa số sinh viên nhiều, thường cái hội được thành lập qua cái nhu cầu, và nếu mà không có nhu cầu thì không có. Những cái trường Texas A&M ở Houston thì có sinh viên rất là nhiều, bởi thế họ mới lập ra cái hội để mà giúp đỡ. Ở trường chúng tôi thì có đến gần 50 sinh viên Việt Nam, bởi thế họ cần thấy có cái nhu cầu, chứ không phải tất cả trên nước Mỹ là trường đại học nào cũng có hội sinh viên Việt Nam cả.
Nhưng mà khi tới trường vừa nhập học xong có thể hỏi thông tin liên lạc với trường, nhà trường sẽ chỉ.
Vâng, có thể là có thể là sau khi nhập học và có thể trước khi nhập học. Tôi đề nghị các bạn nên liên lạc với những người hội viên trong những hội sinh viên Việt Nam ở Đại học Hoa Kỳ trước khi đi du học để mà bổ túc tốt đẹp hơn.
Dạ vâng, có những người thắc mắc là nếu mà họ có thân nhân ở Mỹ, bà con, cô bác gần xa của họ ở Mỹ đó thì cái cơ hội đi du học của họ có bị hạn chế không ạ?
Vâng, cái thứ nhất là cái vấn đề có bà con, nhất là người ở miền Nam ở Hoa Kỳ là chuyện bình thường thôi. Các bạn không có nghĩ rằng cái vấn đề đó là cái vấn đề khó khăn. Khi các bạn đi phỏng vấn thì cái chuyện quan trọng nhất là phải trả lời những câu hỏi rất là rõ ràng, thì cái đó là cái điểm chính để mà các bạn được cái visa hay không. Chứ còn cái vấn đề mà có thân nhân ở Hoa Kỳ thì chuyện là thường thôi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là phải khai rõ ràng, không có được giấu. Nếu mình có thân nhân thì phải khai thân nhân. Nếu mà tòa đại sứ Hoa Kỳ mà kiếm ra mình có thân nhân mình không khai là cái đó rất là tai hại.
Yeah. Trong trường hợp là có những người đang được thân nhân làm thủ tục bảo lãnh để đi định cư, nhưng mà giữa chừng đó thì lại con cái họ đến cái tuổi muốn đi du học trước, trong khi chờ đợi đơn rất là lâu để đi định cư đó, thì trong lúc đã mở hồ sơ đi định cư thì có cơ hội được mở hồ sơ đi du học không ạ?
Theo tôi nghĩ thì nó không có sự trở ngại gì hết. Mà nếu mà cái sự định cư nó sắp đến, có nghĩa là trong một năm, thì tôi nghĩ là để mà tránh những cái sự khó khăn và hiểu lầm thì các bạn nên đợi cho sự định cư xong đã, quyết định xong đã rồi mới quyết định để đi du học. Còn vừa nạp đơn đi du học và xin định cư thì cái nó có thể làm cái sự hiểu lầm và hơi khó khăn hơn cho giấy tờ.
Dạ, nhưng mà có thể là cái cơ hội nó rất thấp, có thể mình rủi ro.
Chuyện nào xong chuyện đó.
Dạ, khi mà đi phỏng vấn một cái mà rớt á, thì cái lần sau mình đi phỏng vấn định cư cũng rắc rối hơn.
Dạ,
tiếp tục những câu hỏi từ tuần trước thì Trần My có nhận được một câu của một bạn từ Việt Nam hỏi là bạn đã tốt nghiệp tiến sĩ vật liệu ở Hàn Quốc. Nay bạn muốn làm cái chương trình hậu tiến sĩ ở Mỹ thì điều kiện có khó không? Và điều kiện như thế nào?
Điều kiện rất là tốt, tại vì tất cả các giáo sư ở trường đại học ở Mỹ họ có những chương trình đào tạo và chương trình nghiên cứu. Thì cái chuyện quan trọng nhất là các bạn nên nghiên cứu về những cái chương trình làm việc của các giáo sư ở các đại học trước khi liên lạc với các giáo sư. Và nếu mà biết được những cái chương trình nghiên cứu của các giáo sư thích hợp với những chương trình nghiên cứu của các bạn, thì các bạn nên liên lạc thẳng với các giáo sư đó qua email. Cái chuyện quan trọng nhất đó là các bạn phải có những bài viết, những gọi là publication papers đó, về cái ngành đó. Càng nhiều thì các giáo sư họ càng thích nhận, và họ không muốn rằng là khi mà nhận các bạn vào là phải train, có phải là huấn luyện, muốn là các bạn tới là sẵn sàng để làm việc liền.
Dạ.
Những cái cơ hội đó rất là nhiều. Ở trường chúng tôi thì các giáo sư có những cái chương trình funding của những cái cơ cấu rất là lớn, giống như NSF, National Science Foundation, thì họ rất là cần những nghiên cứu sinh giúp đỡ họ. Có thể nói chung lại là cái cơ hội rất là tốt cho ở nước Mỹ.
Dạ, miễn là mình trau dồi cái khả năng của mình, cái năng lực tốt, dạ là có rất nhiều cơ hội.
Vâng,
bạn Pelly, bạn hỏi rằng là tôi có đứa con gái đã cho đi phỏng vấn 4 lần nhưng không đậu. Dù rằng là cái ước mơ đi du học của cháu rất là lớn, thì bây giờ không biết có cách nào để cháu phỏng vấn mà được đậu để được đi du học Mỹ không?
Theo tôi biết, cái nguyên tắc để mà quyết định các bạn được được visa hay không sau cái vấn đề phỏng vấn thì nó có nhiều cái điều kiện. Cái thứ nhất là cái chuyện chính là cái ràng buộc kinh tế, có nghĩa là người ta coi thử là các bạn có đầy đủ để đi du học mà không cần phải đi làm ở Mỹ hay không. Cái thứ nhì là vấn đề văn hóa xã hội Việt Nam, vấn đề gia đình, công việc và quá trình những chuyến đi nước ngoài rất là quan trọng. Thì tôi đề nghị ông nên coi lại những cái điều này, coi thử là con gái của mình đã trả lời có xâm phạm những cái điều kiện này hay không. Ngoài ra thì tôi không có cái lời khuyên gì khác ngoài những cái chuyện trên.
Dạ. Bạn Alan Nguyễn hỏi rằng là bạn biết có rất nhiều bạn học rất giỏi ở Việt Nam có ước mơ đi du học Mỹ nhưng mà nhà nghèo, không có đủ điều kiện kinh tế, thì có cái cách nào để giúp những người bạn này không?
Theo chúng tôi biết thì các đại học ở Mỹ rất là muốn sinh viên Việt Nam mình qua du học, và họ có những cái chương trình cho học bổng toàn phần cho những em rất là ưu tú. Yeah. Thì cái chuyện đầu tiên là các em phải đi đến những cái trường đại học và coi là có những cái chương trình như thế nào. Ngoài ra thì tôi cũng muốn nói rằng trường Đại học Công giáo của chúng tôi có chương trình giúp các em qua đến 50% tiền học bổng cho những em ưu tú mà học những cái trường mà gọi là chúng tôi cộng tác ở Việt Nam, giống như trường Đại học Bách Khoa ở Hồ Chí Minh City hay là Đại học Kinh tế, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
Để tiếp cận với các cái điều kiện đó thì làm sao ạ? Để muốn xin học bổng từ trường thì các em cần phải làm
cái gì? Thứ nhất là các em nên liên lạc với cái gọi là mỗi cái đại học có một cái international office để lo lắng cho những người sinh viên mà đi du học. Thì các em cái đầu tiên đó là cái chỗ đó là các em nên hỏi, tại vì chỗ đó họ có tất cả những cái tin tức về vấn đề mà học bổng. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, nhiều lúc những cái trung tâm về lo lắng về các em đi du học không có đầy đủ thì các em nên liên lạc thẳng cái trường mà các em muốn. Trong một cái đại học có rất là nhiều trường, giống như trường chúng tôi là trường đại học về trường về kỹ sư, thì nếu mà các em không có liên lạc được thì liên lạc thẳng cái trường của chúng tôi, School of Engineering.
Thưa giáo sư, giới thiệu cái cách để liên lạc thẳng với trường như thế nào ạ?
Thường thường là vào mỗi cái trường thì có một người dean, tôi là dean của một cái engineering, thì cái office của cái dean's office nó có cái website và nó có cái email, trên đó thì các em có thể liên lạc thẳng. Thì nhân viên trong đó họ sẽ, nếu mà họ không có giúp được thì họ sẽ giới thiệu qua những cái link khác hay là những cái office khác.
Dạ vâng, chúc bạn may mắn ha. Bây giờ câu hỏi của bạn Ngọc Nguyệt. Bạn hỏi rằng con trai bạn đang học ngành Bách Khoa, Đại học Bách Khoa ngành cơ điện tử năm thứ nhì tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đang làm hồ sơ cho cháu đi du học Mỹ. Xin giáo sư tư vấn cho là cái trường học nào chuyển tiếp dễ dàng thuận lợi.
Cái thứ nhất, vấn đề du học là tùy theo cái chất lượng, cái căn bản của người nạp đơn. Nếu mà năm thứ hai thì tôi đề nghị là các em nên kiếm những chương trình gọi là transfer từ năm thứ hai qua bên này học năm thứ ba và năm thứ tư. Tùy theo cái trường mình chọn, nếu mà cái căn bản của mình không có tốt và không có điểm không có cao thì kiếm những cái đại học thấp hơn. Và nếu mà căn bản mình tốt thì có những cái đại học họ sẽ giúp cho qua. Theo cái đại học của công giáo chúng tôi thì chúng tôi có chương trình đào tạo 2+2 thì cái đó rất là tốt. Có nghĩa là các em học xong 2 năm ở Việt Nam thì xong qua đại học chúng tôi học năm thứ 3 và thứ 4 và được học bổng.
Dạ, nhưng mà để mà được cái trường công giáo theo cái chương trình 2+2 đó là thu nhận đó, thì có một bạn ở Vũng Tàu hỏi rằng là trường nào ở Việt Nam mà trường Đại học Công giáo của giáo sư công nhận?
Chúng tôi hiện tại thì cộng tác với 4-5 trường ở Việt Nam. Trường chính là trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh City, và trường thứ nhì là Đại học Quốc tế International University, và chúng tôi mới ký với trường Đại học Kỹ thuật và Sư phạm mới đây. Và ngoài ra ở Đà Nẵng thì chúng tôi ký với Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
Dạ, đây là ở miền Nam,
Nam.
Và miền Bắc, miền Trung. Trung. Dạ, thế còn ở miền Bắc thì mình có?
Miền Bắc thì chúng tôi hiện tại cũng đang kiếm cách làm việc và chúng tôi chỉ có ký với một cái trường gọi là Hà Nội University, Hà Nội Architectural University. Thì cái đó cho chương trình về chương trình về xây dựng thôi, có nghĩa là có cái chương trình về Civil Engineering thôi.
Dạ. Vâng. Dạ vâng, một bạn khác. Bạn Bích Nguyễn có câu hỏi rằng là con của bạn đang học ngành kỹ sư hàng không ở trường cao đẳng cộng đồng ở thành phố LA. Và bạn muốn hỏi rằng là cái trường công giáo của giáo sư đó có dạy ngành này không và học phí là bao nhiêu một
chương trình kỹ sư hàng không? Thường thường là một cái chương trình đặc biệt trong một cái chương trình lớn hơn là chương trình kỹ sư về cơ khí. Mặc dù chúng tôi không có hẳn về cái ngành kỹ sư hàng không, nhưng mà chúng tôi có cái ngành cơ khí, Mechanical Engineering. Thì trong cái ngành cơ khí nó có cái một cái chương đặc biệt gọi là Aerospace. Thì các em nếu muốn đi thì không hẳn đi vào thẳng vào chương trình kỹ sư hàng không, mà có thể qua một chương trình tổng quát hơn là chương trình kỹ sư cơ khí, và sau đó 2 năm cuối cùng các em có thể chọn những cái lớp học đi thẳng vào đó.
Dạ vâng. Một bạn khác, có lẽ là bạn này đang có một cái kế hoạch rất là lớn. Bạn hỏi rằng anh của bạn muốn mua một cái cửa tiệm ở bang Florida rồi đưa con đang tuổi học sinh phổ thông sang học, thì không biết là trong trường hợp này thì các cháu có đi được đi học trường như là những người dân địa phương không, hay là bị tính cái tiền phí là một cư dân bên ngoài tiểu bang, thưa giáo sư?
Vâng, thì theo tôi biết thì tôi không rành về vấn đề immigration nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà các em qua đây mà ở được một cái nhà mà nó trong một cái state mà có những cái chương trình đó thì có thể rằng là có thể đi học được theo những cái quyền lợi mà bên này những sinh viên bên này được. Tôi không rành lắm bởi thế tôi không có dám nói.
Tại vì có nhiều tiểu bang họ yêu cầu là phải ở một thời gian nhất định, 6 tháng hay 1 năm thì mới được công nhận là cư dân của tiểu bang đó và được tính cái tiền như là cư dân.
Có thể là như vậy đúng. Nhưng mà tại vì tôi về cái ngành giáo dục thì tôi không dám nói về immigration nhiều.
Có thể các bạn tìm hiểu thêm ở trên internet. Bạn Joanna Đăng, xin lỗi giáo sư, bạn Nguyễn Vân, bạn hỏi là trước đây có chương trình thanh thiếu niên học hỏi dành cho học sinh đi du học Mỹ, hiện nay còn thực hiện chương trình này không?
Vâng, có những rất là nhiều chương trình từ những cái đại học ở Mỹ ra, nhưng mà theo một chương trình mà cộng tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là Vietnam Education Foundation, và tôi là thành viên của ban quản trị của cơ quan này vào 2004, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chỉ năm tới là bắt đầu chấm dứt chương trình rồi.
Wow.
Ngoài ra thì tôi không biết rằng là có những chương trình nào khác hay không.
Dạ vâng. Bạn Nguyễn Quang Đăng, cái này câu hỏi này thì hơi hướng nghệ một chút xíu chứ không phải là về học thuật. Bạn có kinh nghiệm làm bếp, muốn sang Mỹ học thêm chuyên ngành thì có được không?
Nếu mà các bạn có cái kinh nghiệm về làm bếp thì qua đây tôi nghĩ rằng là cái cách hay nhất là đi học trường cao đẳng cộng đồng để cho nó rẻ hơn. Và những trường cao đẳng cộng đồng thì họ có những chương trình về phục vụ, về hotel, thì có thể vào làm trong đó là về vấn đề
các ngành dịch vụ,
dịch vụ cho
khách sạn,
cái đó là cũng rất là hay, nhưng mà phải cũng có một cái căn bản tối thiểu là phải thi xong cử nhân, hay là có thể là nhiều cái chương trình họ thể đưa thẳng vào, nhưng mà có nghĩa rằng là nếu mà có cái kinh nghiệm làm bếp rồi thì qua này rất là lợi.
Như vậy mình có thể hiểu rằng là đi du học Mỹ đó không chỉ là du học về kiến thức về gọi là học thuật mà cũng có thể đi học nghề.
Học nghề vẫn được. Thì có những trường cao đẳng cộng đồng ở đây là community college, họ có thể nhận vào, và mình có nghĩ rằng là đôi lúc đi Mỹ là chỉ là học những cái ngành cao, ra tiến sĩ, ra những cái đó không đúng. Có thể nhiều người họ chỉ muốn đi Mỹ học Anh văn rồi xong trở về cũng được. Có những cái câu hỏi trong đây là có một người hỏi như vậy, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hiểu lầm cho các bạn ở Việt Nam là mình nghĩ là mình đi du học là mình phải đi học tiến sĩ và làm thạc sĩ, như vậy không có đúng, tại vì nước Mỹ có rất là đa dạng, các em có thể học tất cả các ngành nghề khác.
Cái tiêu chuẩn để được đi qua Mỹ học nghề đó nó có thấp hơn hay là như thế nào so với cái tiêu chuẩn đi qua Mỹ học những cái ngành học thuật, thưa giáo sư?
Theo tôi biết thì chính phủ Mỹ họ rất là mở mang về cái vấn đề đó, có nghĩa rằng là cái vấn đề đi qua làm nghề thì cũng giống như vậy thôi.
Cũng cơ bản là phải có điều kiện tiếng Anh, rồi điều kiện tài chính ràng buộc quay về.
Theo tôi nghĩ là vấn đề đi học nghề bên này thì có thể đi dễ dàng hơn, tại vì vấn đề trường ở bên này họ rất là muốn nhận những sinh viên Việt Nam qua ở Hoa Kỳ để học.
Huấn nghề thì dễ hơn. Một bạn khác, bạn Trịnh Tuấn hỏi là bạn đang du học ở Mỹ nhưng visa hết hạn, thì bạn có vẫn tiếp tục được đi học không? Hay là phải trở về xin visa?
Theo tôi thấy thì nếu mà cái visa của bạn hết hạn, có là bạn ở nước Mỹ là không có được, nó gọi là illegal đó.
Bất hợp pháp.
Pháp đó, thì các bạn nên kiếm cách gia hạn visa ngay lập tức để khỏi bị những cái vấn đề khác.
Nhưng mà gia hạn như vậy thì có phải đi về Việt Nam gia hạn không, giáo sư?
Cái đó thì tôi không hiểu rõ. Có nhiều lúc phải về Việt Nam rồi mới gia hạn được. Trong tương lai thì không nên để cái vấn đề visa mà nó hết hạn trong khi mình ở Mỹ.
Sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Bạn Phúc Cường, bạn hỏi rằng là bạn muốn đi du học Mỹ thì cần chứng minh tài chính. Cần bao nhiêu tiền để chứng minh tài chính để thuyết phục cái nhà phỏng vấn cho đi Mỹ?
Trên nguyên tắc thì chính phủ Mỹ họ rất lo ngại vấn đề các bạn qua đây rồi các bạn đi làm để dùng cái tiền đó để đi du học. Bởi thế trước khi đi du học các bạn phải chứng minh rằng là có đủ tài chánh để qua học bên này. Bởi thế cái câu hỏi này phải trả lời tùy theo cái loại đại học nào. Có nghĩa là đại học cao đẳng thì nó rẻ hơn là đại học thường. Và vấn đề là cái thành phố nào. Bởi thế rất là khó nói. Nhưng mà trung bình thì các em phải trả tiền học phí tuition là từ 30.000 cho đến 40.000 một năm. Ngoài ra có thể là 15.000 để mà vấn đề ăn ở. Thì tổng cộng thì có thể là $50,000. Và nếu mà các em qua đây mà học 2 năm thì họ bắt buộc là phải chứng minh có đủ tài chánh các em qua đây cho 2 năm. Nếu các em qua đây học 4 năm thì phải có đủ tài chánh cho 4 năm. Tại vì họ sợ rằng là nếu mà qua đây không đủ tài chánh thì các em phải đi làm. Là không có, là cái đó không có đúng.
Dạ, hoặc là làm những chuyện bất hợp pháp.
Vâng.
Dạ, thì cứ như thế mà nhân lên, cứ trung bình là một năm có 50 ngàn.
Vâng. Câu hỏi này trả lời là tùy theo cái trường nào và tùy theo cái thành phố nào,
dạ,
tiểu bang nào.
Vâng, thưa, cảm ơn giáo sư. Câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Tân, bạn hỏi chương trình du học ở Mỹ có ưu tiên cho con cái của thành phần những cái người mà hồi xưa phục vụ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, thì vốn là đã được ưu tiên là có một cái diện là đi Mỹ HO vân vân đó, thì con cái của họ có được ưu tiên trong cái diện đi du học không?
Theo tôi biết thì không có chương trình nào để mà ưu tiên cho các con em của Việt Nam Cộng Hòa xưa hết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề học ưu tú. Nếu mà các em học giỏi thì có rất là nhiều cơ hội.
Dạ vâng. Bạn Hồng Hải Lê, tôi muốn học chương trình tiếng Anh thôi rồi trở về Việt Nam để làm việc. Có
như
được
tôi
không?
Vừa mới nói xong là các em, các bạn qua đây không không phải chỉ qua để đi học thạc sĩ và tiến sĩ và nghiên cứu. Các bạn có thể xin đi du học để đi học tiếng Anh mà thôi. Tôi có những cái sinh viên họ qua đây, họ không đủ tiếng Anh, họ sẽ học tiếng Anh rồi học tiếp. Mà nếu các bạn học xong mà muốn về Việt Nam thì cái đó rất là tốt. Chính phủ Hoa Kỳ rất là thích cái đó.
Dạ, vâng.
Vì có cái mục đích là qua học tiếng Anh để về thôi. Thì cái vấn đề visa có thể dễ dàng hơn.
Nhưng mà lần trước giáo sư có nói rằng là nếu mà đi qua chỉ học tiếng Anh đó thì phải có một cái điều kiện thuyết phục, tức là tôi đang học một cái ngành nào khác,
vâng,
rất quan trọng nhưng mà khả năng tiếng Anh tôi không có, tôi
vâng
đi.
Có hai cái theo tôi nghĩ. Cái thứ nhất đó là chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ hỏi câu hỏi là tại sao các bạn muốn qua Hoa Kỳ để học tiếng Anh mà thôi. Thì cái điều kiện đầu tiên đó là có thể là cái vấn đề chuyển tiến từ tiếng Anh để qua vào cái ngành kỹ thuật của mình. Cái thứ nhì theo cái mục đích của bạn này nói rằng là qua để học để về Việt Nam thì cái đó là một cái lý do. Thì cái đó cũng được sự chấp nhận. Và có thể là dễ dàng hơn là cái kia. Tại vì rất là ngắn hạn.
Bạn phải chứng minh cho cái người phỏng vấn hiểu được là vì sao bạn đi học rồi bạn phải đi về Việt Nam.
Đó
là cái cơ hội thành công của bạn nằm ở đó. Vâng, bạn Peter Lê xin hỏi là trường Đại học Công giáo của giáo sư có khoa kinh tế không? Và nếu như muốn được vào học thì cần điều kiện gì?
Vâng, chúng tôi mới thành lập một cái trường kinh tế, School of Business. Thì chương trình này rất là thịnh hành ở đại học chúng tôi. Thì cái vấn đề mà nạp đơn để mà đi học trường này thì giống như những cái chương trình khác thôi. Thì các em nên coi trên online để coi những cái đơn để nạp qua cái trường này.
Vâng, trường Đại học Công giáo có khoa kinh tế.
Vâng,
vâng, như vậy là một tin vui cho bạn Peter Lê. Bạn Thu Hương Nguyễn, con gái tôi quốc tịch Nhật nhưng sống tại Việt Nam từ bé. Vậy có cơ hội lấy học bổng của đi du học Mỹ hay không?
Vâng, thì có thể được, có thể được. Vâng.
Dạ vâng, trước khi mà chúng tôi có thể tiếp tục trả lời những câu hỏi của các bạn khắp nơi đó, hiện bây giờ danh sách câu hỏi còn rất là nhiều, cả trăm câu hỏi, nhưng mà thời lượng của chương trình cũng đã không còn nhiều nữa, cho nên là Trà My xin phép được nhắc lại với các bạn là tất cả câu hỏi xin mời các bạn gửi về địa chỉ Facebook của đài VOA, VOA Tiếng Việt, hoặc là xin các bạn gửi email về địa chỉ bhnguyen@voanews.com, bhnguyen@voanews.com. Bây giờ thì chương trình đã phải tới lúc là phải nói lời chia tay với tất cả quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau với tất cả những câu hỏi của các bạn gửi tới, cũng như những câu hỏi mà chúng tôi còn trong tay đây chưa có cơ hội trả lời, thì mong các bạn đón nghe và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Một lần nữa Trà My xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này, trả lời thắc mắc của tất cả các bạn trẻ về nền giáo dục Hoa Kỳ và du học Mỹ. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.
Kính chào tạm biệt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Hồng Lam hỏi về gãy kín xương bàn chân trái ngón năm. Thưa bác sĩ, bố cháu 60 tuổi vừa bị gãy kín xương bàn chân trái ngón năm do ngã. Cháu muốn được biết các quy trình tiến hành điều trị từ A tới Z, cũng như các cung cách phục hồi chức năng theo y học hiện nay cho trường hợp này và những biến chứng có thể xảy ra. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một người 60 tuổi bị gãy kín xương bàn chân trái, ngón thứ 5. Thì thật khó mà trả lời câu hỏi này một cách đích xác và trả lời mà nếu mà rõ ràng từ đầu tới cuối, theo như vị thính giả nói là từ A tới Z, nhưng mà trong giới hạn của mục này thì chúng ta chỉ nêu một số điểm chung chung mà thôi. Thì trước hết chúng ta phải nghĩ tới cái bàn chân của chúng ta cũng giống như là cái bàn tay, thì cái bàn chân nó có 5 cái xương, những cái xương đó gọi là cái xương bàn chân, từ tiếng Anh gọi là metatarsal. Thì nó xòe ra như là 5 cái nang của một cái quạt. Và cái xương metatarsal thứ 5 mà nó chúng ta thấy ở ngoài cái bờ ngoài của cái bàn chân đó, thì nó cùng với cái xương gót và cái xương thứ nhất là cái phía xương mà nó dẫn tới cái ngón chân cái. Đó. Thì ba cái điểm đó nó tạo thành một cái thế chân vạc, một cái thế kiêng ba chân mà cho cái bàn chân của chúng ta nó đứng vững. Thì tuy nhiên nó lại ít được những cái mô mềm bao bọc như cái xương bàn chân kia và che chở. Và do cách xếp đặt của cái những cái động mạch tới nuôi dưỡng nó, một cái khúc xương như vậy nhưng mà nó có đến ba cái động mạch khác nhau tới nuôi dưỡng. Thì có một cái vùng ở gần cái đầu xương, ở đó, gần của cái đầu xương là cái phần mà gần cái cơ thể mình đó, gần cái gót chân đó. Thì ở đó nếu mà nó bị gãy thì nó sẽ khó, có khả năng là nó lành khó khăn hơn những cái chỗ khác. Và từ tiếng Anh người ta gọi những cái trường hợp đó là non-union, là nó không có gắn lại được sau khi bị gãy. Và cái xương bàn chân số 5 cũng là cái xương di động nhiều nhất trong 5 cái xương của cái bàn chân. Cho nên nếu bị chấn thương hay là bị gãy xương mà không có phục hồi tử tế thì có thể làm nó dễ làm cho mình bị đau sau đó nhiều hơn là những cái trường hợp những cái xương kia. Thì trong những cái xương của cái bàn chân đó thì cái xương số 5 nó dễ bị gãy nhất, hoặc là nó do chấn thương như là cái mình bị té, hay là cái chân của mình do một cái đổi tư thế đột ngột, giống như là cái bàn chân nó bị bẻ vào phía trong đột ngột, hoặc là một cái vật gì rơi xuống. Và một cái chuyện nữa là người ta gọi là stress fracture, là do cái stress nhiều quá ở trên cái xương đó. Thì tùy theo cái vết gãy nó nằm cái đoạn nào của xương, và xương có xê dịch hay không. Ở trong trường hợp này thì vị thính giả hỏi là cái xương này nó gãy kín nhưng mà không biết có xê dịch hay không. Có ngắn lại hay không, có nghĩa là cái chiều dài nó bị rút lại. Và những cái điều kiện đó sẽ quyết định cái vấn đề xương đó nó lành dễ dàng hay không. Và cái theo đó, theo cái cách điều trị và theo dõi sau đó. Cho nên cần phải định bệnh chính xác, chi tiết về cái vết gãy trên hình quang tuyến. Và cũng như bác sĩ chuyên môn về chỉnh trực. Chữa bệnh nhờ một cái bác sĩ chuyên khoa về chỉnh thực chữa nếu mà có thấy có vấn đề. Và trong trường hợp gãy do stress, là stress fracture mà hồi nãy chúng ta mới nhắc đến, thì thường thường bệnh nhân đã từng đau sẵn cái chỗ đó và một thời gian sau thì mới phát hiện ra là có một cái vết gãy. Bây giờ nói về stress fracture là một cái trường hợp cũng khá thường gặp đối với cái gãy xương trong bàn chân. Nó là một cái vết nứt hoặc một vết gãy hay là một vết bầm ở trong cái xương, do cái xương đó nó bị cử động quá nhiều. Và thường xảy ra ở những cái lực sĩ, người ta chạy bộ, từ tiếng Anh người ta gọi là mosh fracture, là gãy xương do đi nhiều quá. Và đá banh hay là bóng rổ, cũng như những cái người, ví dụ như hồi trước giờ họ chạy cái treadmill ở trong nhà êm ái, bây giờ họ đổi qua họ chạy ra ngoài đường một cách đột ngột, mà đi trên một cái mặt bằng cứng hơn. Hay là họ đi theo một cái loại thể thao mới nặng nhọc hơn là cái thể thao từ trước giờ cái bàn chân nó quen như vậy rồi. Và một số người lớn tuổi bị loãng xương, osteoporosis, cũng là có thể dễ bị cái stress fracture xảy ra. Nhưng mà thường thường trong cái bàn chân thì cái xương số 2 hay là số 3, có nghĩa là cái phía về ngón số 2, số 3, nó dễ bị stress fracture hơn là xương số 5. Vì những cái xương số 2, số 3 thì nó dài hơn và nó mỏng manh, nó gầy hơn. Bây giờ nói về chữa trị thì cái biện pháp ban đầu có mục đích làm giảm đau và sưng. Và thường thì bác sĩ sẽ khuyên đắp một cái túi nước đá, nước lạnh, hoặc ice là nước đá, thì chừng 20 phút, không có đắp lâu hơn. Và sau chừng 2 tiếng người ta lặp lại đó, cũng như trong người thì khuyên trong ngày đầu hoặc là trong ngày thứ 2 ngày đầu tiên. Và cũng như là cái ngồi xuống kê cái chân cao lên để là máu của nó không có tụ lại xuống cái bàn chân đang bị sưng. Điểm thứ hai là nói về cái stress fracture. Thì stress fracture nhẹ thì nó chỉ là một cái vết nứt ở trên cái xương thôi. Có khi người chỉ cần đòi hỏi bệnh nhân phải ngưng hoạt động gây ra cái vết nứt xương. Ví dụ như cái người đã chạy thể thao mà bị stress fracture thì người sẽ không có chạy nữa trong vòng đến 4, từ 4 đến 8 tuần. Và nếu mà cái người đó trong lúc họ đi họ vẫn đau cái bàn chân đó thì bác sĩ có thể biểu họ mang cái nạng chống để giảm bớt cái phần trọng lượng cơ thể mà cái bàn chân đó phải chịu trong vòng chừng vài tuần. Và lúc mà được phép hoạt động thể thao trở lại thì cái người đó cần bắt đầu từ từ, chứ đừng mới bớt với nghỉ xong là nhảy vào làm như cũ là không được. Bây giờ trong những cái trường hợp nặng hơn thì có thể bác sĩ cho một cái hình thức bất động là immobilization nào đó, một cái bất động nào đó để cho cái chỗ gãy nó không có nhúc nhích và nó dễ lành hơn. Và đa số thì hoặc là họ được băng bột của từ tiếng Anh gọi là plaster cast, là một cái bột để cho nó khô lại, là nó giữ cái chân bất động. Hoặc là nó có một cái số cast nó làm bằng plastic mà có thể gỡ ra được, cái đó gọi là removable plastic cast. Removable là có thể gỡ ra được. Hay là một cái loại giày ống đặc biệt mà bên Mỹ này thì có một số nơi bán họ gọi là cam boot, cam viết là C-A-M. Thì cam có nghĩa là control ankle movement, có nghĩa là cái giày đó, cái giày boot đó nó giúp cho bệnh nhân đi được nhưng mà vẫn giữ cái bản lề ở giữa cái cổ chân và bàn chân nó không, hoặc là không di động hoặc là ít di động, và nó che chở những cái vùng tổn thương ở trên bàn chân. Một cái từ người ta hay dịch sai nữa gọi là walking boot, là một cái đôi giày ống mà giúp cho những cái người họ bị gãy xương hoặc là bị chấn thương ở bàn chân họ đi được, và thường thường vì có thể người ta phải mang cái đôi giày đó trong vòng 6 tuần. Và khi sau 6 tuần thì trên quang tuyến có thể là mình thấy nó chưa lành hẳn, nhưng mà nếu mà bệnh nhân bớt đau nhiều và cái xương lành có vẻ tiến triển tốt thì bác sĩ có thể đổi qua giày thường. Và nếu mà bác sĩ thấy cái vết gãy nó nằm ở cái vùng khó lành, như chúng ta nói là cái vùng nó gần cái đầu của cái xương mà về phía cái gót, thì bác sĩ có thể cho mang bột lâu hơn là những cái hướng dẫn nói chung trên. Nếu sau 3 tháng mà bệnh nhân vẫn đau chân nhiều thì bác sĩ có thể tính tới chuyện phẫu thuật, và người ta bắt một cái con ốc vào cái tủy xương để gắn cái chỗ gãy lại, và từ tiếng Anh cái này gọi là intramedullary solid screw. Screw là con ốc, solid là rắn, là cứng. Và intramedullary có nghĩa là vào trong cái tủy của cái xương đó. Và một số lực sĩ chuyên nghiệp, tuy là họ có thể chữa một cái cách bảo thủ bằng cái cast, bằng cái bó bột, nhưng mà họ có thể yêu cầu bác sĩ phẫu thuật đặt cái đinh vít vào trong cái xương họ để họ trở về với nghề thể thao của mình nhanh chóng hơn. Thì tóm lại, xương bàn chân thứ 5 nó rất quan trọng cho cái cơ năng bàn chân. Cho nên nếu có thể thì nên tìm đến cái trung tâm quang tuyến định bệnh chính xác. Người ta chụp nhiều góc độ khác nhau và người ta chẩn đoán chính xác của cái vị trí của cái vết gãy ở chỗ nào. Và cũng như cần bác sĩ chuyên về xương theo dõi kỹ và chữa trị thích đáng cho từng trường hợp. Và tôi cũng xin nhắc lại là những nhận xét trên chỉ có tính cách rất tổng quát và không thể giúp thính giả tự chữa lấy. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên vẫn còn như vực thẳm. Đó là nhận xét của phúc trình gần đây nhất được Bộ Ngoại giao Mỹ trình lên Quốc hội. Thực vậy, phúc trình ghi nhận nhiều vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Bắc Triều Tiên, trong đó có những trường hợp sát hại không đưa ra tòa xét xử, lao động cưỡng bách, tra tấn và giam giữ lâu dài tùy tiện, cũng như hiếp dâm, cưỡng bách phá thai và những bạo động tình dục khác nữa. Nhiều vụ vi phạm này xảy ra trong các trại giam chính trị, giam giữ khoảng từ 80.000 đến 120.000 tù nhân, kể cả trẻ em và thân nhân trong gia đình của những người bị buộc tội. chính phủ cũng giữ một hệ thống lao động cưỡng bách to lớn thông qua việc kiểm soát nghiêm ngặt những công nhân và hạn chế quyền tự do ngôn luận, tụ tập một cách ôn hòa, lập hội, tôn giáo hay tín ngưỡng và di chuyển. Không có truyền thông độc lập tại Bắc Triều Tiên, tất cả truyền thông bị kiểm duyệt chặt chẽ và việc đi chệch hướng không được tha thứ. Nhà cầm quyền cấm nghe tin tức nước ngoài và có những bước đi làm nhiễu sóng các chương trình phát thanh nước ngoài. Nhiều bộ khác nhau chịu trách nhiệm điều chỉnh các trang bị phát thanh và truyền hình để ngăn ngừa người sử dụng tiếp cận những tài liệu từ nước ngoài và những tài liệu khác được chính phủ xem là bất hợp pháp. Các cá nhân bị cáo buộc xem phim ảnh nước ngoài bị bỏ tù hay ngay cả bị xử tử. Phúc trình này cũng nêu lên chi tiết cách hành xử của những người Bộ Ngoại giao Mỹ cho là chịu trách nhiệm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hay kiểm duyệt tại Bắc Triều Tiên. Đứng đầu danh sách là Kim Won-hong, Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Theo phúc trình của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, Bộ An ninh Quốc gia bị quy trách về việc những vụ vi phạm nhân quyền sâu rộng. Bộ này quản lý một mạng lưới các trại tù chính trị trên toàn quốc. Theo lời khai của những người đào tị, hình ảnh vệ tinh, những vụ xử tử nhanh chóng và tra tấn là chuyện thường tình. Nhiều người khác cũng chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền khủng khiếp mà người dân Bắc Triều Tiên phải gánh chịu hàng ngày. Với phúc trình mới nhất, Hoa Kỳ lên tiếng cho những người không có tiếng nói và nhắc nhở nhân dân Bắc Triều Tiên là họ không cô độc và cũng không bị lãng quên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Quân đội Hoa Kỳ cho biết một binh sĩ đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một cuộc đột kích đánh vào Al-Qaeda ở Yemen. Một tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ cho biết 14 phần tử thuộc nhóm địa phương có liên kết với Al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong trận đánh. Các nguồn tin bộ tộc và ở địa phương cho hay ba người đã bị cáo buộc là lãnh đạo cấp cao của Al-Qaeda cũng nằm trong nhóm những kẻ đã bị tiêu diệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài một tiếng hôm thứ Bảy. Những người phát ngôn của hai nước cho biết hai bên đồng ý hợp tác trong nỗ lực đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo và làm việc cùng nhau vì hòa bình ở Syria và trên toàn thế giới. Hai tổng thống đã nói chuyện trực tiếp lần đầu tiên kể từ lễ nhậm chức của ông Trump hôm 20 tháng 1. Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc nói chuyện đã mang tính tích cực và là một khởi đầu có ý nghĩa đối với việc cải thiện quan hệ giữa Washington và Moscow vốn đã căng thẳng tồi tệ trong những tháng gần đây. Một ủy ban của Quốc hội Iraq hôm Chủ nhật đề nghị chính phủ nước này hành động có qua có lại đối với những hạn chế nhập cảnh gây tranh cãi do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành áp dụng với công dân của 7 quốc gia Hồi giáo. Chính phủ Iraq cho đến nay chưa bình luận công khai về sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về hạn chế nhập cảnh, nhưng các quan chức ở Baghdad nói họ sẽ vận động chính quyền Hoa Kỳ để rút lại các biện pháp hạn chế hoặc ít nhất là làm giảm nhẹ tác động của sắc lệnh đối với người Iraq. Các chính phủ của các nước Ả Rập khác cũng đã không lên tiếng công khai về lệnh cấm, họ chọn cách vận động mạnh mẽ ở hậu trường đối với Washington. Triển lãm xe hơi Washington 2017 đã khai mạc, nổi bật là chiếc xe Chevy Bolt EV mới cỡ nhỏ, giá cả phải chăng. Giám đốc truyền thông của Chevrolet nói, mỗi một lần sạc chiếc xe chạy được 380 km và giá khởi điểm là $37,495 trước mức thuế ưu đãi.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.